Con kính chào cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Nhàn và ông xã của con là Giuse Mai Xuân Khương.
Dạ, con kính chào cộng đoàn ạ.
Ông xã con là một người đạo theo, là một tân tòng. Thì con ở giáo xứ Sóng Thuốc và ông xã con cũng vậy, chúng con ở giáo xứ Sóng Thuốc. Ông xã con là giáo viên ở trường Phạm Văn Chiêu. Còn con là phó giám đốc kinh doanh của công ty TVA cung cấp thiết bị đăng kiểm ô tô. À, tụi con, quê quán của con thì đến từ Quảng Trị. Ông nội và bà nội của con thì trước đây là một người bên lương, không có đạo. Và có một cái sự cố xảy đến với thời của ông bà nội con như thế này, con xin được chia sẻ. Là hồi trước đây khi ba con còn nhỏ xíu, khoảng 10 tuổi thì bà nội con bị bệnh rất là nặng và sắp chết. Thì khi mà bà nội con mê man sắp chết như thế, thì trong giấc mơ bà nội con có thấy có một vài phụ nữ mặc áo trắng, một vài người thiếu nữ mặc áo trắng đến và cho bà nội con uống cái nước gì đấy. Thì khi tỉnh dậy thì bà nội con có chia sẻ với mọi người trong làng là nói là tôi nằm mơ như thế. Và mọi người ở đó, ở La Vang, ở Quảng Trị đấy, thì mọi người nói với ông nội con là cứ đi tới cái giếng của Đức Mẹ La Vang và xin nước ở đó về cho bà nội con uống xem như thế nào. Thì ông nội con cũng nghe theo và đến đó xin nước ở giếng Đức Mẹ La Vang về cho bà nội con uống. Thì khi bà nội con uống vào thì bà nội con khỏe mạnh lại bình thường một cách kỳ diệu. Mà trước đó là chạy than thuốc bao nhiêu cũng không khỏi, nhưng mà khi đi uống nước ở Đức Mẹ, từ giếng Đức Mẹ La Vang về thì bà nội con khỏe mạnh trở lại. Thì từ đó ông bà nội con biết đến Chúa và ông bà nội con tin Chúa vô cùng. Và ông bà nội con rửa tội theo đạo cho cả ba của con và cô của con. Và con được thừa hưởng cái đức tin và con biết đến Chúa từ ông bà nội của con. Và con sau đó gia đình con di chuyển vào trong Vũng Tàu và sống 30 mấy năm nay, thì con có cơ hội lên Sài Gòn để học tập và làm việc ở trên này. Thì có một thời gian trước đây có một người bạn con hay nói với con rằng là nếu mà cậu rảnh rỗi thì cậu đi đến nhà thờ Chí Hòa vào ngày thứ năm để tham gia cái buổi lễ ở đó. Ở đó có buổi lễ về lòng thương xót Chúa và cậu có thể đến đó để cầu xin và trò chuyện với Chúa. Thì có một thời gian con thất nghiệp và con cứ đến đó cầu xin. Con đi lễ, con rảnh rỗi thì con tới con cầu xin và con có việc làm, thì bây giờ con đang là phó giám đốc rồi. Thì con biết đến lòng thương xót Chúa như thế. Sau này mấy năm sau này đây thì con lập gia đình với ông xã con đây. Và tụi con mới lập gia đình hơn được một năm nay và con đang mang thai. Con thường xuyên đi khám thai ở bên bệnh viện Mekong, bệnh viện phụ sản Mekong. Và con khám rất là đều đặn, rất là kỹ lưỡng, chăm sóc sức khỏe rất là kỹ. Thì trong quá trình mang thai của con diễn ra rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết. Trong quá trình kiểm tra thai nhi thì bác sĩ kiểm tra rất là kỹ từng bước. Trong đó có một cái bước là 3 tháng, khoảng 3 tháng thì họ kiểm tra độ mờ da gáy để xem thai nhi có ổn định không, về họ có bị bệnh đau hay không, có bị hở hàm ếch hay không, có bệnh ếch của hay không, để họ thông báo trước cho mình. Thì thai nhi của con bình thường, không có vấn đề gì. Cho đến tháng thứ 5, họ siêu âm 4D cho con một lần nữa, cho thai nhi của con một lần nữa để xem là thai nhi có bị tật, bị khiếm khuyết cái bộ phận nào trên cơ thể hay không. Và điều đầu tiên là họ siêu âm là họ sẽ siêu âm cái sống mũi, coi thử có xương mũi hay không, vì cái xương mũi là cái bộ phận khá quan trọng để quyết định là thai nhi đó có bị đau hay không. Thì ở bên bệnh viện phụ sản Mekong thì siêu âm sống mũi của thai nhi của con là lúc đó là 6mm, là hoàn toàn bình thường. Thì con rất là vui vẻ, con đi về thôi. Sau này thì bạn bè nói con cũng khá lớn tuổi, 34 tuổi rồi thì nên nên khám ở Từ Dũ và xin ở Từ Dũ cho an toàn. Thì trước ngày 30 tháng 4, ngày 24, 25 gì đấy, con đi qua bên Từ Dũ để con khám bệnh. Thì khi con đi qua Từ Dũ thì bác sĩ nói con siêu âm 4D trở lại. Thì con không nói, con không chịu, con nói thôi, con mới siêu âm bên Mê Công rồi, con không cần siêu âm bên Từ Dũ một chi nữa. Bác sĩ nói thì cứ siêu âm lại đi. Thì con siêu âm lại bên Từ Dũ một lần nữa. Thì khi siêu âm bên Từ Dũ thì thai nhi của con không có xương mũi. Đấy, bác sĩ rất là nghiêm trọng nói với con là thai nhi của con không có xương mũi. Và bác sĩ, hai ba bác sĩ cùng siêu âm. Bác sĩ này siêu âm xong xác nhận là không có, rồi bác sĩ khác tới siêu âm cũng không có. Hai ba bác sĩ thắc mắc tại sao bên bệnh viện này thì lại có, bên bệnh viện kia không có, là họ ngay cả bản thân họ cũng thấy kỳ cục. Rồi họ hẹn con về, họ hẹn con ngày mai tới lại. Ngày mai con tới lại, họ siêu âm một lần nữa cũng không có. Như vậy là ở Từ Dũ họ siêu âm cho con ba lần không có xương mũi. Và họ khẳng, và họ đưa con lên, họ giới thiệu con đến cái khoa khám tiền sản để tư vấn cho con về vấn đề nếu mà thực sự mà có cái khả năng bị đau, bị thai nhiều, con bị đau rất là lớn. Và họ nói con là trong trường hợp mà bị đau như thế thì họ sẽ tư vấn và họ có thể phá thai cho con bất kỳ vào cái tuần tuổi nào của thai nhi, cho dù là sắp sinh, là bất kỳ vào thời điểm nào họ có thể hỗ trợ giúp đỡ phá thai. Thì khi mà nghe như thế thì tụi con và ông xã của con rất là hoang mang, rất là lo và rất là buồn. Và ông xã con đã an ủi con rất nhiều. Ông xã con nói dù có như thế nào thì cũng phải giữ lại em bé, Chúa cho sao thì chịu vậy. Khoa học có thể sai lầm nhưng mà đối với Chúa thì Chúa có thể làm được mọi thứ. Chúa dựng nên, mục đích của Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Chúa. Thế thì em bé bị khiếm khuyết như thế thì Chúa chỉ cần xin Chúa cứ theo như hình ảnh của Chúa thì Chúa làm lại dễ ẹc, không có gì cả. Chúa làm được mọi thứ. Thì cái xương mũi nhỏ xíu, ông xã con nói vậy thì cứ cầu nguyện với Chúa. Thì con mới nhớ đến lòng thương xót Chúa. Con mới nhớ rằng có một người bạn con từng nói với con rằng khi mà chỉ có một mình con cầu nguyện, một mình con hoặc là chỉ có ông xã con cầu nguyện, lẽ tẻ hai đứa cầu nguyện như thế có thể là không có bằng nhiều người hợp lực lại với nhau để cầu nguyện. Đó là lý do tại sao bạn con nói, đó là lý do tại sao mà mình phải đi xin lễ ở nhà thờ. Mình phải nhờ cái sự hợp thông của nhiều người trong nhà thờ, cùng với hàng triệu triệu thiên thần trong nhà thờ cùng dâng lễ thì nó hiệu quả hơn là mình dâng lệnh, mình xin một mình. Đôi lúc mình tội lỗi, không xứng đáng, chưa đẹp lòng Chúa, hoặc là mình xin theo cái ý gì riêng của mình, nó không tốt, không phù hợp. Cho nên là phải nhờ cả cộng đoàn, nếu mà xin lễ và nhờ cả cộng đoàn hiệp thông thì nó hiệu quả hơn một mình. Thế là tụi con nhớ đến các nhóm lòng thương xót Chúa, và con mới phát hiện rằng là ở nhà thờ Chí Hòa giờ không có còn lễ nhà thờ nhóm lòng thương xót Chúa nữa. Thế con hỏi bạn con thì con biết rằng ở những cái giáo xứ của con đang ở gần đó, ở bên Sâm Thuốc, có cái giờ sinh hoạt lòng thương, có cái giờ lễ, có cái giờ đọc kinh lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều. Thì con có đến đó, mà con có nhờ các cô, các chú ở trong nhóm lòng thương xót Chúa ở bên giáo xứ Sâm Thuốc cầu nguyện cho con. Rồi con cũng có nhờ thêm bên nhóm giáo xứ, nhóm lòng thương xót Chúa bên giáo xứ Hoàng Mai, chỗ chị Oanh làm trưởng nhóm. Con nhờ chị Oanh, nhờ các cô trong nhóm cầu nguyện cho con. Rồi con có nhờ thêm nhóm lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Hà Đông gần nhà con ở cầu nguyện cho con. Rồi có một người bạn con ở dưới giáo xứ Bùi Môn, thì con cũng nhờ bạn con là nhờ bên nhóm lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Bùi Môn cùng cầu nguyện cho con. Rồi con cũng nhờ thêm một nhóm lòng thương xót Chúa ở dưới Bình Dương, có chị của con ở dưới đó, con nhờ nhóm ở dưới đó cầu nguyện cho con. Rồi ở dưới quê của con ở Vũng Tàu cũng có nhóm là cái giáo xứ của con Hòa Xuân, dưới đó cũng có một nhóm lòng thương xót Chúa ở dưới đó cầu nguyện cho con. Như vậy là con có tổng cộng là 5-6 nhóm lòng thương xót Chúa cùng đồng hành, cùng cầu nguyện cho con vào lúc 3 giờ chiều hàng ngày. Và khi con đến các nhóm lòng thương xót Chúa thì mấy chị rất là dễ thương. Mấy chị mấy cô cứ an ủi con là cứ tín thác vào Chúa, và mấy chị kể các cái ơn lành, các cái trường hợp như con đã xảy ra như con, và tất cả đều được bình yên. Thậm chí có nhiều cô đã bị ung thư rất là nặng, mà khi đến với nhóm lòng thương xót Chúa thì họ cũng được chữa lành hết. Như vậy là họ tất cả mọi người, con cảm thấy là khi trong hoạn nạn thì con cảm thấy rằng các cô, các chú, các bác ở các nhóm lòng thương xót Chúa rất là thương con, không ai bỏ rơi con hết, mặc dù họ là những người rất là xa lạ mà con chưa có gặp trước đây, mà con thấy rất là được an ủi. Và con có nhờ họ cầu nguyện liên tục cho con trong vòng cho đến khi con có kết quả là ngày 12 tháng 5, và mọi người cầu nguyện cho con. Còn riêng bản thân con và ông xã con thì con cứ 3 giờ chiều con đang làm việc thì con cũng tạm gác công việc con lại, con chạy qua cái nhà thờ gần nhất, con đọc kinh với nhóm lòng thương xót Chúa. Có khi con chạy xuống Hoàng Mai, có khi con chạy qua giáo xứ Sông Thuốc, con tham gia vào đấy con đọc kinh. Ông xã của con thì đi làm giáo viên thì ảnh dừng lại 3 giờ chiều thì ảnh cũng dừng lại, ảnh vô một cái góc nào đó ảnh đọc kinh riêng. Đấy thì cho tới ngày 12 tháng 5 mọi người vẫn còn nhớ tới con, không có ai đi quên con hết, họ vẫn nhớ tới con. Sáng 12 tháng 5 rất là nhiều người muốn hỏi kết quả như thế nào rồi mà không ai chấm gọi cho con hết. Riêng con ông xã con chạy lên Từ Vũ lại, và bác sĩ bảo em bé của con bình thường. Cuối cùng là bác sĩ bảo là em bé không bình thường, không có sao hết. Và khi mà bác sĩ báo như thế là tụi con rất là mừng, rất là xúc động. Thì tụi con lại càng tín thác vào Chúa hơn nữa. Và trước đó tụi con đã nói rồi là tụi con có thầm thì với Chúa rằng là khi mà Chúa cứ chữa lành cho con đi rồi con bằng mọi giá con sẽ bằng đời sống của con, bằng đức tin của con, bằng môi miệng của con, bằng khả năng của con sẽ đem cái tin vui này cho mọi người, để cho những anh chị khác, những cái người khác, ví dụ như những cái phụ nữ mang thai khác mà gặp trường hợp hoang mang như con ấy, họ cũng có thể coi đây là một cái cách để mà họ biết chạy đến với Chúa, và họ có cái hy vọng hơn để họ không có hoang mang mà đi phá thai. Đấy, họ phải đặt vào Chúa, như tin tưởng vào Chúa như tụi con vậy. Thì khi mà con có bác sĩ báo cho con bình thường, tất cả mọi thứ bình thường, ok, ổn hết. Bác sĩ cũng, đây là một cái trường hợp bác sĩ nói cũng thấy lạ, không có sưng mũi. Bình thường là sưng mũi em bé mà ngắn thôi là cũng đã có thể bị đau rồi. Còn em bé của con là bất sản sưng mũi, có nghĩa là không có sưng mũi luôn. Thì cái trường hợp của con, bác sĩ cười, bác sĩ bảo có thể là em bé bị tẹt mũi, không giống ba cũng không giống mẹ, nhưng mà tóm lại là không có bị đau, không có gì hết. Các cặp nhiễm sắc thể bị đau hay là bị ép ruột hay là bị cái gì đó, không có bất ổn một cái chỗ nào hết. Thì con báo lại cho mọi người thì mọi người nói trời ơi, hồi sáng giờ đang chờ kết quả của tụi con mà không dám gọi. Thì con gọi là đến mọi nhóm, thì con báo lại thì mọi người rất là mừng, rất là vui mừng với con, ai cũng mừng như thế là họ là nhân, họ là con vậy đấy. Thì con có đến lại từng nhóm và con cảm ơn, con tạ ơn Chúa đến từng nhóm. Và hôm nay chúng con xin mang cái niềm vui của chúng con đến chia sẻ với cộng đoàn, để cộng đoàn có cái niềm tin vào Chúa mạnh mẽ như chúng con, và để cộng đoàn cũng biết trông cậy vào Chúa, vào lòng thương xót Chúa như chúng con đã trông cậy, đã và đang trông cậy. Thì bây giờ theo con biết là nhóm lòng thương xót Chúa đã phát triển rất là nhiều nơi, như đại khái là qua cái sự việc này con biết là lòng thương xót, các nhóm lòng thương xót Chúa hoạt động rất là mạnh mẽ ở các giáo xứ, và họ đọc kinh rất là sốt sắng, rất là sốt sắng, và họ rất là sẵn sàng nâng đỡ về tinh thần, về hết khả năng của họ, họ nâng đỡ về lời cầu nguyện, về tinh thần, có thể là cái gì đó khác thì con chưa, về vật chất thì con chưa có nhờ, con không biết, nhưng mà về tinh thần, về lời cầu nguyện thì họ không có từ chối một cái gì cả, họ rất là dễ thương. Thế con xin hết, con xin chuyển lời cho ông xã con nói về ý, vì ông xã con là Tân Tòng, con cũng rất là mang ơn ảnh, vì có cái anh, niềm tin của ảnh rất là mạnh, tin vào Chúa rất là mạnh, và ảnh đã an ủi con rất là nhiều.
Dạ con kính chào cộng đoàn ạ. Con là Du Xe Mai Xuân Khương. Con là giáo viên ở trường Trung học cơ sở Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì như bà xã con đã nói, con là tên Tòng, con theo đạo cũng lâu rồi. Con thực sự là đến với đạo là con biết là đạo thì rất là quan trọng, là thể hiện cái tình yêu thương, cái sự hy sinh, yêu thương anh em, yêu thương tha nhân, nên là con thấy đạo của mình rất là tốt. Thì con cũng nói ngắn gọn một vài điều. Thì con biết đến lòng thương xót của Chúa từ người bạn của con. Người bạn của con thì học rất là giỏi, học tốt nghiệp đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà anh ấy sống rất là giản dị, bây giờ là không có đi làm ở ngoài nữa mà ở nhà làm việc trong gia đình thôi, và ăn uống thì giống như anh trai và rất là siêng năng cầu nguyện. Thế thì bạn con nói với con là có giới thiệu con đến tham dự cái lòng thương xót ở giáo xứ Chí Hòa mà cha Long thường giảng. Thế thì vào những ngày nào mà rảnh rỗi thì tụi con cố gắng sắp xếp và rủ các anh chị rồi các cái cô bác khác đi theo. Thì đến những cái lòng thương xót Chúa thì thấy rất là sốt sắng, mọi người đến rất là đông, đến rất là nhiều, đầy hết sân nhà thờ, không còn cái chỗ nào mà có thể chen chân để mà ngồi được. Nhưng mà dù mưa dù nắng thì tụi con vẫn cố gắng đến và kiếm được một chỗ cho mình để mà cầu nguyện. Thế thì con về cái sự biến cố của vợ chồng con, khi mà nhận được cái tin từ bệnh viện Từ Dũ báo là cái khả năng mà thai nhi của chúng con là bị bệnh đau rất là cao. Thế vợ con, vợ đặc biệt là vợ con rất là sốc, tinh thần rất là xuống, rất là hoang mang, không biết làm thế nào. Thế thì và tụi con thật sự là không biết trông cậy vào ai, và chỉ biết là đi trông cậy đến Chúa, đến mẹ thôi, và cầu nhờ các thánh chuyển lời cầu nguyện, và đặc biệt là nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Tại vì khi đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa thì tụi con đã biết không biết bao nhiêu là những nhân chứng, những người mà đã bệnh hiểm nghèo rất là nhiều mà đã được Chúa chữa lành. Thì không ngờ hôm nay thật sự là vợ chồng chúng con mới kết hôn đây, và chúng con cũng thực sự là đang rơi vào một cái tình trạng, và hôm nay rất là sung sướng, rất là tạ ơn Chúa được làm chứng, được chia sẻ cùng cộng đoàn về cái biến cố của vợ chồng chúng con. Chúng con rất là vui mừng, không biết nói sao. Thì chúng con thật sự là tạ ơn Chúa. Chúng con rất tin tưởng Chúa, thì chúng con đã cầu nguyện chạy đến các nhóm cộng đoàn lòng thương xót ở các giáo xứ xung quanh chúng con, đến bạn bè chúng con, và cũng gửi tin nhắn nhờ cha Long cầu nguyện. Và không ngờ hôm nay chúng con đã được Chúa nhậm lời, và thai nhi của chúng con thật sự là bình an vô sự, không có vấn đề gì hết. Sự việc xảy ra sau khi chúng con mà kể lại với mọi người nghe thì chúng con bây giờ cũng bàng hoàng, bây giờ chúng con cứ nghĩ như là một giấc mơ như vậy, thật là màu nhiệm. Chúng con nghĩ một cái sự việc mà chúng con rất là hoang mang, rất là lo sợ, không biết điều gì hết, không biết trông cậy vào đâu, mà cuối cùng chúng con đã chỉ cầu nguyện vào Chúa, chỉ trông chờ cầu nguyện vào lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã thương nhận lời chúng con. Như vậy dù thế nào chúng con cũng rất là sùng mến lòng thương xót Chúa. Chúng con giờ đây chúng con vẫn hàng ngày duy trì và cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa. Mọi lúc chúng con có thể rảnh rỗi, chúng con cũng gắng siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi thương xót Chúa, và và chúng con cũng khuyên chia sẻ những mọi người, những ai mà gặp hoạn nạn, gặp khó khăn thì chúng ta nên chạy đến với lòng thương xót Chúa. Con xin hết ạ.